Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy 12 tháng 8 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về chuyến viếng thăm mục vụ và ban bí tức thỉnh sức của Đức cha Thomas Nguyễn Văn Tân, Giám mục Giáo phận Vĩnh Long, tại Hòa đạo Cổ Chiên. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Cuba. Đức Tổng Giám mục Julio Einaudi, cựu sứ thần tòa thánh Vatican tại Cuba, từ năm 1980 đến năm 1988, đã nhận định rằng đây là điều quá sớm để nói về một thời chuyển tiếp tại Cuba, khi lãnh tụ Fidel Castro phải vào nhà thương và tạm thời trao quyền lãnh đạo đất nước cho em trai mình là tướng Raúl Castro. Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo El Mercurio xuất bản tại Chile ngày 8 tháng 8, Đức Tổng Giám mục Julio Einaudi đã tỏ ra lạc quan trước tình hình đang diễn ra tại Cuba. Ngài nói, nếu cộng đoàn quốc tế biết cách tiếp cận với Cuba qua đối thoại, thì tình thế có thể diễn tiến theo hướng tích cực. Nhận định về tướng Raúl Castro đang tạm nắm quyền lãnh đạo tại Cuba, Đức Tổng Giám mục, cựu sứ thần tòa thánh tại Cuba cho rằng, tướng Raúl Castro có đủ những khả năng cần thiết để hướng dẫn đất nước Cuba đến cuộc thay đổi ôn hòa và bình thường. Xét vì ông đã trải qua rất nhiều năm bên cạnh Fidel Castro và biết rõ tình hình đất nước. Đức Tổng Giám mục Julio Einaudi cho rằng, người ta không thể nói là thời hậu Fidel Castro đã bắt đầu, bởi vì không có dấu hiệu gì để quả quyết rằng lãnh tụ Fidel Castro sẽ không bình phục nữa và sẽ không trở lại nắm quyền như trước. Được hỏi về những tuyên bố của các giám mục Cuba không ủng hộ bất cứ can thiệp nào từ ngoài, Đức Tổng Giám mục Julio Einaudi chỉ trả lời bằng cách lưu ý rằng Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng Giám mục thủ đô La Havana, là một con người rất thận trọng, khôn ngoan và có đủ khả năng đối phó với diễn biến mới. Đức Tổng Giám mục còn nói thêm như sau, như là giáo hội, chúng tôi không kể mình như là một giải đáp chính trị để thay thế. Đức Tổng Giám mục nhận định rằng, kể từ chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Juan Pablo Đệ Nhị tại Cuba vào năm 1998, tình hình tại Cuba đã có những thay đổi lớn tốt hơn. Tin Roma. Lập trường của Đức Tân Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh trước một số vấn đề thời sự. Đức Hồng Y Tarcisio Bertone sẽ chính thức giữ chức vụ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh vào ngày 15 tháng 9 tới đây, thay thế Đức Hồng Y Angelo Sodano về hưu vì lý do tuổi tác. Mới đây, Đức Tân Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã dành cho tạp chí 30 ngày một cuộc phỏng vấn về các vấn đề thời sự quốc tế sau đây. Thứ nhất, về tổ chức Thánh Pio X, tổ chức của nhóm công giáo thủ cụ cực đoan do Đức cha Marcel Lefebvre thành lập. Thứ hai, về bí mật thứ ba của Fatima. Thứ ba, về vụ Tổng Giám mục người Phi Châu Emmanuel Milingo. Thứ tư, về tình hình chiến sự tại Trung Đông. Và thứ năm, về vấn đề trợ giúp kinh tế của các nước giàu cho các nước đang phát triển. Về vấn đề đối thoại với tổ chức Pio X, Đức Hồng Y Tân Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, vào năm 1988, lúc còn là linh mục, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Đại học Giáo Hoàng Salesian ở Roma, Ngài là một trong những cố vấn cho Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, lúc ấy đang giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, trong cuộc đối thoại với Đức Tổng Giám mục Marcel Lefebvre, người sáng lập tổ chức Pio X. Nhằm tránh cho tổ chức bảo thủ Pio X ly khai khỏi Tòa Thánh Vatican. Ngài nói, đó là một kinh nghiệm đau thương, đồng thời cũng là một kinh nghiệm đáng chú ý, cho dù kết quả không được tích cực. Ngày nay, Đức Hồng Y tin rằng, nếu những người theo phe Đức Tổng Giám mục Lefebvre thực lòng muốn trở về hiệp thông hoàn toàn với Tòa Thánh, thì việc tìm ra một giải pháp thích hợp để đạt được kết quả đó sẽ không phải là vấn đề khó khăn, nan giải. Đức Hồng Y cho biết thêm. Đúng là như vậy, nếu ta xem xét lại cuộc gặp gỡ đã diễn ra vào năm ngoái, giữa Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và Đức Giám mục Bernard Feley, người đang cầm đầu tổ chức Pio X. Về bí mật thứ ba của Fatima, Đức Hồng Y Bertone kể lại, Ngài đã làm việc sát cánh với Đức Hồng Y Joseph Ratzinger tại Bộ Giáo lý Đức Tin trong những năm từ 1995 đến năm 2002. Ngài nói đó là những năm làm việc vất vả, và đặc biệt vai trò của Ngài trong việc tiết lộ bí mật thứ ba của Fatima. Được hỏi liệu Tòa Thánh có còn điều gì giữ kín về vụ bí mật thứ ba này hay không, thì Đức Hồng Y đã khẳng định là Tòa Thánh hoàn toàn không giữ kín bất cứ điều gì trong bí mật thứ ba của Fatima. Về vụ Đức Tổng Giám mục Milingo, Đức Hồng Y Bertone cho biết chính Ngài cũng đã tham gia vào nỗ lực của Tòa Thánh trong việc dàn xếp vụ Đức Tổng Giám mục Milingo sau khi vị này kết hôn với một phụ nữ đại hàng vào năm 2001. Vụ kết hôn đã được một giáo phái có tên là Giáo hội Hợp nhất, tức giáo phái Môn, đứng ra long trọng tổ chức hôn lễ và la lối rùm beng cho cả thế giới biết. Sau đó, vị Tổng Giám mục Milingo ăn năn hối lỗi, được đưa về sống ẩn dật ở Roma cho đến tháng 7 vừa qua, khi thình lình Ngài biến mất. Sau đó ít ngày, người ta thấy Ngài xuất hiện ở Washington, Hoa Kỳ, và lớn tiếng chỉ trích Giáo hội Công giáo về luật độc thân giáo sĩ. Đức Hồng Y Bertone nói rằng Ngài rất buồn với sự việc mới đây của Đức Tổng Giám mục Milingo, và thêm rằng đó là lần vấp ngã thứ hai của vị Tổng Giám mục, và Đức Hồng Y cầu nguyện để vị Tổng Giám mục Phi Châu này sẽ vĩnh viễn trở lại vị thế cũ của Ngài trong giáo hội. Về tình hình Trung Đông, Đức Hồng Y Bertone nhắc lại là vào năm 1991 và năm 2003, Tòa Thánh luôn có lập trường chống lại mọi can thiệp quân sự vào Iraq. Đức Hồng Y chứng minh bằng chứng cớ tình hình hiện nay tại Iraq, cho thấy điều tiên đoán của Tòa Thánh là đúng. Liên quan đến tình hình chiến sự đang bộc phát ở Liban, Ngài xin mọi người cầu nguyện mỗi ngày để Chúa ban ơn hòa bình. Ngài nói cầu nguyện là phương thế hữu hiệu nhất nhằm tránh cho khỏi những cuộc tàn sát tập thể vô ích. Đức Hồng Y Bertone, nhân vật quan trọng thứ hai tại Tòa Thánh Vatican, cũng lên tiếng chỉ trích các nhà lãnh đạo các quốc gia giàu có. Ngài cáo buộc các giới chức lãnh đạo các cơ quan tài chính quốc tế, như Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, đã áp đặt những điều kiện không thể chấp nhận được cho những món nợ mà các quốc gia đang phát triển muốn vay. Ví dụ như điều kiện buộc người nữ phải chích ngừa tuyệt sản, buộc phải đóng cửa các trường công giáo. Đức Hồng Y Bertone năm nay 71 tuổi cũng cho biết, khi Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 ngỏ ý muốn bổ nhiệm Ngài giữ chức vụ quốc vụ khanh Tòa Thánh, thì Đức Hồng Y đã cho Đức Giáo Hoàng biết là mình không nói được tiếng Anh. Tuy nhiên, Ngài nói thông thạo tiếng Đức, tiếng Pháp và khá thông thạo tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Thì Đức Giáo Hoàng đã bảo đảm với Ngài là điều đó không thành vấn đề. Và Đức Giáo Hoàng nêu ra một ví dụ điển hình, cho thấy nhân vật chính trị quốc tế như Thủ tướng Helmut Kohl của Đức cũng không biết tiếng Anh. Tin Việt Nam. Hội thi đố vui Kinh Thánh theo Tin Mừng Marco tại Giáo hạt Hà Nội. Hưởng ứng năm sống lời Chúa của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đáp lại lời mời gọi của Đức Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội, mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận Hà Nội, từ thiếu nhi, giới trẻ, giáo lý viên, người cao tuổi, đều hăng say học hỏi lời Chúa từ trong gia đình đến các xứ họ đạo. Nhằm đánh giá kết quả học hỏi lời Chúa trong Giáo hạt Hà Nội, được phép của cha tổng đại diện kim quản hạt Hà Nội, ngày 10 tháng 8, Tiểu ban Giáo lý hạt Hà Nội đã tổ chức hội thi đố vui Kinh Thánh nhằm tuyển chọn đội tuyển cho giáo hạt đi tham dự hội thi cấp giáo phận vào ngày 18 tháng 8 tại giáo xứ Sở Kiện. Tham dự hội thi năm nay có 9 đơn vị tham gia, gồm giáo xứ Nhà thờ Lớn, giáo xứ Hàm Long, giáo xứ Thái Hà, giáo xứ Hàng Bột, giáo xứ Phùng Khoan, giáo xứ Nam Dư, giáo xứ Đồng Trì, giáo xứ Thượng Thụy, giáo xứ Cổ Nhuế. Ngay từ 7 giờ sáng, nhiều đội tuyển đã có mặt tại Trung tâm Mục vụ Giáo xứ Chính tòa Hà Nội. Đông đảo nhất là các em thiếu nhi, giới trẻ và giáo lý viên. trong những bộ đồ đồng phục và những bóng áo dài thước tha. Đặc biệt phải kể đến những người bà, người mẹ cũng đến tham dự hội thi. Các em thiếu nhi của giáo xứ chính tòa đã mang đến hội thi những làn điệu múa vui, rộn ràng, duyên dáng. Bên cạnh đó cũng không quên nhắc đến các cổ động viên đông đảo đến từ các giáo xứ Thái Hà, Hàm Long, Phùng Khoang, nhà thờ lớn, với những băng rôn, khẩu hiệu và những bộ trống. Hội thi đã diễn ra suốt cả ngày, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, trong không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, nhưng cũng không kém phần căng thẳng hội họp. Kết quả hội thi như sau: thiếu nhi, nhất giáo xứ Hàm Long, nhì giáo xứ Đồng Trì, ba giáo xứ Thái Hà. Giới trẻ, nhất giáo xứ Phùng Khoang, nhì giáo xứ Đồng Trì. Giáo lý viên, nhất giáo xứ Thái Hà, nhì giáo xứ Hàm Long, ba giáo xứ nhà thờ lớn. Người cao tuổi, nhất giáo xứ Phùng Khoang, nhì giáo xứ Thượng Thụy, ba giáo xứ Hàng Bột. Kết thúc cuộc thi, cha tổng đại diện giáo phận Giuse Đặng Đức Ngân, cha phụ trách giáo lý hạt Hà Nội Phêrô Bùi Ngọc Tuấn đã trao giải thưởng cho các đội tham dự. Cuối cùng, ban tổ chức cuộc thi đã thông báo danh sách các đội và cá nhân được tuyển chọn đại diện cho giáo hạt Hà Nội đi tham dự hội thi giáo lý cấp giáo phận tại giáo xứ Sở Kiện vào ngày 18 tháng 8 như sau: đội thiếu nhi giáo xứ Hàm Long, đội giới trẻ giáo xứ Phùng Khoang. Những người cao tuổi: bà Anna Trương Thị Tuyết, Hàng Bột; bà Maria Nguyễn Thị Hân, Thượng Thụy; bà Maria Nguyễn Tuyết Phượng; bà Maria Lương Thị Điệp; bà Teresa Nguyễn Thị Liên, Phùng Khoang. Về các giáo lý viên thì có Anna Đinh Thu Hà, Rita Nguyễn Phương Lý, Thái Hà, Maria Lưu Chi Lan, Maria Đỗ Kim Thoa, Nam Dư, Maria Nguyễn Hương Giang, Hàm Long. Kết thúc cuộc thi, mọi người ra về với không khí hân hoan, vui tươi, phấn khởi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về chuyến viếng thăm mục vụ và ban bí tích thêm sức của Đức cha Thomas Nguyễn Văn Tân, giám mục giáo phận Vĩnh Long, tại hòa đạo Cổ Chiên, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Cù Lao Cổ Chiên có ba hòa đạo được thành lập từ rất lâu, đó là họ Cổ Chiên, họ Bà Tùng và họ Rạch Dòng. Riêng họ Rạch Dòng, cha Vincente Phạm Văn Khôi trách nhiệm chánh sở. Còn họ Cổ Chiên và họ Bà Tùng do cha Augustino Nguyễn Sơn Đòi trách nhiệm chánh sở và cha phụ tá là cha Giuse Bùi Đặng Đăng Khoa. Đức giám mục thăm viếng mục vụ và vào lúc 9 giờ sáng ngày 9 tháng 8 sẽ cử hành thánh lễ ban bí tích thêm sức cho các em thiếu nhi của họ đạo Cổ Chiên và các họ chung quanh. Cù Lao Cổ Chiên là một hòn đảo trong dòng sông Cổ Chiên, ở cạnh một trong chín cửa biển của Việt Nam, cũng gọi là cửa Cổ Chiên. Cù Lao Cổ Chiên có chiều dài khoảng 30 km, rộng khoảng 3 km, chạy dài theo ranh giới của hai tỉnh Trà Vinh và Bến Tre trên dòng sông Cổ Chiên. Hai họ đạo chính là họ đạo Cổ Chiên thuộc xã Hòa Minh, mà người dân còn gọi nôm na là nhà thờ Hòa Minh. Họ đạo Rạch Dòng thuộc trách nhiệm của cha Vincente Phạm Văn Khôi thuộc xã Long Hòa. Cổ Chiên là một hòn đảo, nhưng người tín hữu không khép mình chờ chết trong sự cô đơn, mà mọi người biết liên kết với nhau để sống hiệp nhất trong tình yêu thương. Tiếng hoan hô vui mừng chào đón với tràng pháo tay thật dài, tưởng chừng như không dứt của các em chuẩn bị lãnh nhận bí tích thêm sức, làm cho Đức giám mục và mọi người thật xúc động. Thánh lễ được chuẩn bị thật chu đáo, với một khung cảnh dễ đi vào lòng người. Có hơn 10 cha của các họ chung quanh đến cùng dâng thánh lễ với Đức giám mục. Trong thánh lễ, Đức giám mục vui mừng nói với mọi người: anh chị em không ở nơi Cù Lao xa xôi, nhưng anh chị em ở trong lòng giáo phận Vĩnh Long, ở trong lòng giáo hội. Đức giám mục cũng hân hoan khuyến khích mọi người. Họ đạo Cổ Chiên đã được đổi mới từ bên ngoài lẫn bên trong là nhờ tình yêu thương và hiệp nhất. Anh chị em cố gắng hiệp nhất trong tình yêu thương hơn nữa để làm gương tốt cho thế hệ trẻ,
nhất là những người hôm nay được hồng ân Chúa Thánh Thần. Đức Giám Mục vui mừng vì thấy hồng ân Chúa hiện diện khắp nơi, nhất là nơi những người con của mình. Người dân Cổ Chiên vui mừng vì họ đã sống trong hồng ân Chúa, và hôm nay lại được tiếp tục hồng ân Chúa như mưa như mưa. Không vui mừng làm sao được khi trước đó, những ngày cuối của năm 2005, trong khuôn viên nhà thờ vẫn tồn tại một khu chợ xôn xao, bận rộn suốt ngày. Chung quanh nhà thờ âm u sầm uất, người dân không tha thiết gì đến nhà thờ. Thế mà hôm nay mới là những ngày đầu của tháng 8 năm 2006, chưa tròn một năm. Mọi sự dường như đã thay đổi hoàn toàn. Ngôi nhà thờ có chiều dài 40 mét, không còn đủ chỗ cho người đến tham dự thánh lễ. Không vui mừng làm sao được khi mà ngày hôm nay mọi người đều ao ước tới nhà thờ để biểu lộ niềm tin của mình với Đấng đã yêu thương và chăm sóc cho mình. Hết sức vui mừng khi mọi người biết hiệp nhất với nhau trong tình yêu Chúa để loan báo tin mừng yêu thương cho chính mình, cho những người chung quanh và cho thế hệ mai sau. Niềm vui mừng đó có công đóng góp rất nhiều của cha Augustine Nguyễn Sơn Đòi trách nhiệm chánh sở và cha Giuse Bùi Đặng Đăng Khoa làm phụ tá. Hai cha nhờ hồng ân Chúa đã mang lại sức sống mới cho những người Cù Lao Cổ Chiên, không còn thấy mình cô đơn lẻ loi nữa, mà luôn có Chúa và rất nhiều người bên cạnh hằng yêu thương và chăm sóc cho họ. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về chuyến viếng thăm mục vụ và ban bí tích thêm sức của Đức cha Thomas Nguyễn Văn Tân, giám mục giáo phận Vĩnh Long tại Hòa Đạo Cổ Chiên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Cần có những con người can đảm. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Trong một xã hội như một dòng sông đang ngốn lấy mọi thứ rác rưởi, đồi bại xấu xa nhất trên thế giới, sự xuất hiện của những con người trung thực, thẳng thắn, khôn ngoan và can đảm là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Chúng ta đang thấy nhiều con người như thế tại Việt Nam. Mỗi người đều có những trắc trở và gian nan riêng. Có những tu sĩ tưởng như sẽ suốt một đời ẩn dật nơi một góc núi, nhưng rồi đã dám bước ra giữa chốn thị thành để đương đầu với mọi sóng gió, vì dám lên tiếng bên vực cho những kẻ thấp cổ bé miệng. Đó là trường hợp của một hòa thượng Thích Quảng Độ. Mặc dù ngày ngày tịnh độ trong chốn ưu tịch, vậy mà trong sân và ngoài sân, sau bếp và trước ngõ, lúc nào cũng có hàng hàng lớp lớp công an với đủ thứ máy nghe lén, máy quay phim canh giữ từng cử động, trang bị tận răng mọi thứ vũ khí. Chế độ xây dựng trên khủng bố luôn sợ hãi những người không có lấy tất sắt trong tay. Có những người còn có gánh nặng gia đình riêng, vất vả mưu toan cho cuộc sống hàng ngày, suy tính cho đủ cơm gạo từng ngày, vậy mà vẫn xả thân hy sinh cho đại cuộc. Trong cách thế dấn thân riêng của mọi người, họ đều được liên kết trong cùng một mẫu số chung là hy sinh cho hạnh phúc của người khác. một linh mục chân tín với tờ báo điện tử Vì Tự Do Ngôn Luận. Một Lê Trí Tuệ nhập cuộc với dòng người biểu tình chống lại mọi hành động áp bức cướp bóc giữa ban ngày. Thời đại nào và ở đâu cũng thế. Hễ có độc tài áp bức là có những con người can đảm, dám đứng lên, sẵn sàng hy sinh vì người khác. Họ chứng tỏ cho mọi người thấy rằng ai cũng có thể và phải sống cho người khác, cho dẫu chính mình đang phải trải qua không biết bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống, ngay cả đang bị đe dọa đến mạng sống. Mới đây, cả thế giới chú ý đến trường hợp của một người thanh niên mù Trung Hoa tên là Cheng Guangcheng. Anh đã được tạp chí Time đưa vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới hiện nay, mặc dù anh không được học hành như nhiều người, và nhất là bị hạn chế trong việc đi lại. Đi đâu cũng phải dùng đến cây gậy. Tới nơi xa lạ luôn cần có người hướng dẫn. Cả thế giới biết đến tên anh, nhưng một phiên tòa xử anh đã diễn ra ngày 20 tháng 7 vừa qua. Mù từ thuở nhỏ, không có điều kiện để học hành một cách bình thường. Người thanh niên bất hạnh này đã tranh đấu cho đến cùng để bước chân vào trường luật, và chỉ để ngồi ở đó nghe lốm như một sinh viên dự thính mà thôi. Nhưng với một ý chí sắt đá, anh đã thu lượm được nhiều kiến thức về luật pháp hơn ai hết. Với những hiểu biết thu nhặt được trong trường luật, anh đã đứng ra làm trợ lý pháp luật cho không biết bao nhiêu người nông dân tại tỉnh Shandong. Chính vì đã khui ra các vụ cưỡng ép phá thai và triệt sản, làm mất mặt các cán bộ cộng sản địa phương, và nhất là vạch trần cho thế giới thấy được tính cách tàn bạo dã man của chính sách gọi là mỗi cặp vợ chồng một đứa con của nhà nước Cộng sản Trung Quốc mà anh đã bị bắt giữ. Có quá nhiều người ủng hộ người thanh niên mù, cho nên phiên tòa đã bị hoãn lại. Trong khi đó, công an bủa vây xung quanh để tìm cách hành hung những người đến ủng hộ anh. Những người ủng hộ người thanh niên mù mà còn bị hành hung như thế, thì chính bản thân anh lại càng bị đối xử tàn bạo hơn. Cheng Guangcheng, năm nay 34 tuổi. Người dân thị xã Linh Di, cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 400 dặm về phía đông bắc, xem anh như một anh hùng, vì đã đứng ra ngăn cản một xưởng giấy không được làm ô nhiễm một dòng sông ở địa phương. Người ta truy tố anh vì tội gọi là phá hủy tài sản công cộng và làm rối loạn lưu thông. Nhưng hành động bị chế độ xem là tội phạm nặng nề nhất chính là dám thay mặt cho tập thể đứng ra thực hiện một đơn kiện, khui ra bộ mặt dã man tàn bạo của chính sách kế hoạch hóa gia đình của nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Một cách cụ thể, nhiều cán bộ địa phương đã nhân danh chính sách này để cưỡng bách nhiều phụ nữ phải triệt sản hay phá thai. Thậm chí có những phụ nữ có mang đến tháng thứ 8 mà vẫn còn bị cưỡng ép phá thai. Đã có tới hàng chục ngàn phụ nữ bị cưỡng bách phải triệt sản hay phá thai để làm đúng theo chỉ tiêu của nhà nước. Bất cứ phụ nữ nào không tuân lệnh đều bị công an đánh đập, bắt giam cho tới khi thân nhân chịu nộp một số tiền lớn để xin thả ra. Tháng 6 năm vừa qua, khi nộp đơn kiện, anh Cheng đã tới Bắc Kinh để tham khảo ý kiến các luật gia và gặp gỡ với báo chí để trình bày vấn đề. Dĩ nhiên, đơn kiện của anh đã bị nhà nước bác bỏ. Nhưng dù cho chính phủ Trung Quốc có bưng bít đến đâu, các thống kê và hồ sơ tài liệu liên quan đến chính sách kế hoạch hóa gia đình vô nhân đạo của chính phủ Trung Quốc đã được đưa lên mạng lưới thông tin toàn cầu và tới tay các hãng thông tấn và báo chí quốc tế. Tên tuổi và hình ảnh của một người mù can đảm đã được cả thế giới biết đến. Liền sau đó, anh Cheng đã bị bắt và truy tố. Nhưng từ tháng 9 năm ngoái tới nay, anh liên tục bị bắt giam, thả ra và bị quản thúc. Ngay cả vợ con anh và ngay cả mẹ anh cũng bị quản thúc tại gia. Đây là cái giá đắt mà con người phải trả vì dám sống trung thực, thẳng thắn và can đảm. Chuyện của anh Cheng nghe chẳng khác nào chuyện của một hiệp sĩ mù. Nhưng đây không phải là chuyện của một hiệp sĩ mù, nghe được tiếng gió mà sử dụng đường kiếm điêu luyện của mình. Anh Chen chỉ là một người mù bình thường, nhưng nghe được tiếng than khóc của người dân khi họ bị cưỡng bách phải sát hại chính đứa con còn trong bụng mẹ. Người mù đã dám đứng thẳng dậy, sẵn sàng đánh đổi tất cả để trở thành tiếng nói cho các thai phụ, sẵn sàng đón nhận mọi thứ đánh đấm từ những côn đồ của một chế độ vô nhân đạo. Mù từ bẩm sinh, mắt chỉ thấy toàn một màu đen u ám, nhưng lòng anh vẫn cháy sáng và đã thắp lên mặt trời cho nhiều thế hệ sau. Những tấm lòng như Chen Quang Chen đang cần cho xã hội Việt Nam biết bao. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách Tìm về Hiệp Nhất, cuộc đàm đạo giữa chị Kara Rubik và cô Franca Zambonini. Chúng ta đang theo dõi chị Kara Rubik kể lại tổ Focolare đầu tiên. Lúc ấy, chị em bạn tôi đã đến sở làm việc. Tôi ở nhà học bài và chuẩn bị bữa cơm cho mọi người. Nhưng tiếng còi báo động liên lỉ ngày đêm làm gián đoạn việc làm, việc học và giấc ngủ của chúng tôi. Khi chạy đi tìm nơi trú ẩn, chúng tôi chỉ mang theo sách tin mừng. Chúng tôi mở ra và đọc vài câu. Lạ lùng thay, đó là những lời chúng tôi vẫn nghe, nhưng sau lần này nghe mới mẻ hẳn. Dường như có một ánh sáng nào đó dọi chiếu từng lời một từ bên trong, làm nổi rõ tính tuyệt đối của những điều Chúa Giêsu nói. So với những lời khác viết trong các sách tu đức, những lời tin mừng có tính phổ quát hơn nhiều, như thể chúng được viết cho mỗi người, có thể đem ra thực hành, có giá trị vĩnh cửu cho mọi thời đại. Chúng tôi cũng đồng thời bị thôi thúc mãnh liệt từ bên trong, hãy thực hành các lời ấy, đúng y như vậy, không làm nhẹ bớt. Hãy yêu thương tha nhân như chính mình. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 22 câu 39. Chúa Giêsu nói, như chính mình, nên không được yêu người khác với một mức độ ít hơn. Ngay tại nơi ẩn nấp của mình, chúng tôi đã có sẵn cả ngàn cơ hội để thực hành các lời ấy. An ủi người này, khích lệ người kia, giúp đỡ trẻ em trở về nhà, và cứ thế. Anh em muốn người khác làm gì cho mình, thì hãy làm như vậy đối với họ. Phúc âm theo Thánh Luca chương 6 câu 31. Thành phố bị bom lúc ấy đầy dẫy những người vô gia cư, bị đói khát, bệnh hoạn, thương tật, nghèo khổ. Còi báo động vừa dứt, chúng tôi lập tức chạy ra săn sóc tất cả những người mình có thể phục vụ. Dĩ nhiên chúng tôi cần có lương thực, thuốc men, quần áo. Người ta chỉ cho được những gì mình có. Tuy nhiên, hãy cho thì sẽ được cho lại. Tin mừng đã nói thế. Và đã cho đi bao nhiêu thì sẽ được lại gấp trăm ngàn lần. Hãy xin thì sẽ được. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 7 câu 7. Quả thật, lúc nào chúng tôi cũng được nhận lời. Cứ mỗi ngày sống cuộc đời mới này, chúng tôi lại một lần thêm ngỡ ngàng. Các lời hứa của tin mừng đều được thực hiện. Chúng tôi chỉ còn việc là lao vào cuộc phiêu lưu tin mừng ấy, mỗi lúc một sâu hơn, nhiệt tình hơn. Nhiều người ngạc nhiên khi thấy chúng tôi sống như thế, hỏi chúng tôi về bí quyết cuộc sống đó. Chúng tôi cho mọi người biết Thiên Chúa là lý tưởng của mình, và chúng tôi muốn thi hành ý của Người bằng cách rút ra từ tin mừng những điều Người muốn. Cứ thế, mỗi ngày lại có thêm người tham gia với chúng tôi. Theo tôi, chính ánh sáng mới do Chúa Thánh Thần ban cho là yếu tố lây lan nơi chúng tôi. Ngày nay, người ta nói đó là đoàn sủng của phong trào. Vào những năm đầu tiên, những người theo phong trào thường sống rải rác chỉ trong 158 làng nhỏ của miền Trento. Mọi người đều muốn sống tin mừng mà họ đã cùng với chúng tôi khám phá lại. Cho đến lúc đó, chúng tôi chưa nghĩ đến nhu cầu phải tổ chức lại. Chúng tôi cứ tiến lên. Nếu vì gia tăng nhân số không thể dồn lại ở chung một nhà, chúng tôi lại đi tìm một căn hộ khác, và cứ thế. Có một đứng khác để xếp đặt mọi sự đâu vào đó, chứ không phải chúng tôi. Một lần nữa, Chúa Thánh Thần biết phải làm nên công trình gì trong những năm tiếp sau đó. Tôi không còn nhớ cuộc hội kiến, trong đó tôi có dịp để trình bản nội quy đầu tiên của phong trào cho Đức Tổng Giám Mục. Lúc ấy, tôi được dịp gặp gỡ Ngài rất nhiều. Và trong một lần nào đó, sau khi nghe chúng tôi trình bày sự việc ở Trento, Ngài đã thốt lên: "Digitus Dei est hic, ở đây có ngón tay Chúa can thiệp." Đức cha De Ferrari, giám mục Trento, là người thận trọng nhưng rất thông cảm và yêu thương chúng tôi. Ngài thường vừa đùa vừa nói rằng, khi nào lên thiên đàng, nếu được Thánh Phêrô hỏi Ngài đã làm gì, Ngài sẽ thưa: "Giúp các Focolarini và các cháu nhỏ." Nhiều người đã đến gặp Ngài để tìm hiểu về chúng tôi, và luôn luôn được Ngài trả lời. Dù vậy, năm 1956, Ngài bỗng có ý định viết một bài gửi đến hết mọi người. Tôi đọc mà lòng thẹn thùng, vì bài ấy có liên hệ tới chúng tôi. Nhưng xin trích lại ở đây chỉ để cho thấy có sự sáng suốt của đức cha Carlo De Ferrari, phù hợp với tình hình hiện nay của chúng tôi. Chúng tôi đã có mặt rải rác khắp nơi trên thế giới. Hy vọng rằng lúc này Ngài đang hài lòng với chúng tôi trên thiên đàng. Lá thư viết như sau: "Gửi cho mọi người, tôi nghĩ gì về các Focolarini? Xin nói ngay. Tôi đã từng thấy họ được sinh ra trong giáo phận của mình, và luôn luôn coi họ là cộng đoàn đặc biệt, gồm những tâm hồn cao đẹp, đã dùng cuộc sống mẫu mực về mọi mặt, tinh thần bác ái rất tự nhiên, hoạt động tông đồ hăng say của mình, để làm chứng rằng, trong thế giới đáng thương này, thế giới đang đi đến chỗ tiêu vong, vẫn còn những Kitô hữu đủ khả năng đạt với đỉnh cao của nhân đức, băng qua những vực sâu của sự thiện. Tôi đã theo dõi họ từ 12 năm nay, vừa tỉnh táo vừa cẩn thận, và chẳng những tôi không tìm được lý do nào để chỉ trích họ, mà họ còn là nguồn động viên và vui tươi cho tôi một cách dồi dào dư dật. Suốt 50 năm thi hành mục vụ, tôi rất hiếm có được tâm trạng đó. Tôi đã nói, đã viết nhiều lần rồi, nhưng nay tôi xin lặp lại. Các Focolarini hẳn phải có ngày trở thành cả một lữ đoàn." Ký tên Carlo De Ferrari, Tổng Giám Mục. Đó là những giây phút buổi đầu khai sinh phong trào Focolare tại Trento. Sau đó, năm 1948, Chiara Lubic đến Roma, và chị Franca Zambonini đã hỏi, điều gì đã thúc đẩy bà có quyết định ấy? Bà đã lo sợ, hồi hộp và phập phồng hy vọng những gì? Và chị Chiara Lubic trả lời, chúng tôi đến Roma vì phong trào đã lan tới đó, và vì chúng tôi đã từng nói đến sự hiệp nhất với Thiên Chúa và hiệp nhất giữa anh chị em với nhau. Sự hiệp nhất tuy là trọng tâm di chúc của Chúa Giêsu và là hậu quả của tình yêu thương nhau, nhưng theo chỗ chúng tôi biết, lúc ấy không có ai nói về hiệp nhất. Các đảng viên cộng sản có nói tới điều ấy, nhưng theo một hướng khác. Tại Roma lúc ấy có cha Leon Verti, tác giả của một số sách đề cập đến vấn đề này. Chúng tôi muốn liên hệ với cha. Chúng tôi không lo sợ hồi hộp và phập phồng hy vọng, vì chúng tôi chỉ làm theo tiếng nói nội tâm. Cha là một tu sĩ thuộc dòng Phan Sinh Công Hội, gốc Thụy Sĩ, làm giáo sư thần học tu Đức. Cha đã viết 4 tập sách nhỏ nói về sự hiệp nhất, và đây chính là điều làm chúng tôi chú ý. Sau đó, Ngài đã theo dõi chúng tôi và rất gần gũi chúng tôi. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu câu chuyện ông Antoine Gay, người Pháp, sinh năm 1790 và qua đời năm 1871, bị tướng quỷ dâm ô nhập và bị bắt buộc phải tôn vinh Đức Maria vô nhiễm. Câu chuyện đã được Đức ông Christiani trình thuật trong cuốn sách xuất bản tại Paris năm 1960, tựa đề Sự hiện diện của Satan trong thế giới ngày nay, và được học giả Dục Đức Phạm Đình Khiêm thuật lại trong tuần báo Người Mới, các số từ 57 đến 62, xuất bản tại Sài Gòn từ tháng 5 đến tháng 7 năm 1966. Theo đó, ngay từ ngày còn nhỏ, chú bé Antoine Gay đã có ý định đi tu, nhưng không hiểu tại sao mãi tới năm 46 tuổi, tức năm 1836, ông Antoine Gay mới xin gia nhập dòng Trappist tại Aigle-Belle và được mặc áo trợ sĩ. Nhưng sau đó ông bị chứng bệnh thần kinh phải bỏ dòng. Mãi sau này người ta mới khám phá ra rằng ông bị quỷ nhập. Bạn bè và những người thân quen đã nhiều lần đem ông đến cho giới lãnh đạo giáo hội như Đức Đan Viện Phụ Aigle-Belle, Đức Tổng Giám mục Lyon, Đức Tổng Giám mục Bonal và Đức Giám mục Xá phận Perpignan để xin các vị làm phép trừ quỷ cho ông, nhưng các vị tìm cớ lần nữa thoái thác và đã không có vị nào làm phép trừ quỷ cho ông cả. Hồi ấy cha Thánh Gioan Vianney, cha sở họ Arx, nổi tiếng khắp vùng, chẳng những về các nhân đức thánh thiện, mà cha còn nổi tiếng về những chuyện ma quỷ hiện hình về quấy phá ngài, và những trường hợp ngài trừ quỷ rất có hiệu lực. Lyon chú quán của ông Gay không xa Arx bao nhiêu, chính vì vậy Đức cha Bonal, Tổng giám mục Lyon, đã chuyển cho ông Gussa, thân quyến của ông Gay, đưa ông Gay đến với cha sở họ Arx. Ông Husserlo luôn luôn chú ý tới ông Gay cũng đi theo. Lúc ấy là vào cuối tháng 11 năm 1853, ông Gay kéo dài cuộc hành hương ở Arx đến 15 ngày. Trong thời gian đó, ngày Chủ nhật mùng 4 tháng 12, họ Arx mừng lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội cách trọng thể. Nên nhớ rằng hồi đó, tín điều Đức Mẹ vô nhiễm chưa được tuyên bố, phải chờ một năm nữa Đức Giáo Hoàng mới long trọng công bố tín điều này vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 1854. Trong chính ngày Hoax mừng lễ Đức Mẹ vô nhiễm năm 1853, thì một hiện tượng bất ngờ xảy ra. Người ta thấy ông Antoine Gay quỳ dưới chân tượng Đức Mẹ, hai tay dang rộng thành hình thánh giá, nước mắt giàn giụa, miệng thốt ra một bản tuyên ngôn long trọng ca ngợi Đức Mẹ vô nhiễm và tuyên xưng lễ Đức Mẹ vô nhiễm là lễ long trọng nhất trong tất cả các lễ kính Đức Mẹ. Sau đây là bản dịch tài liệu hy hữu ấy. Ôi Maria, kiệt tác bởi bàn tay Thiên Chúa, Bà là công trình vĩ đại nhất của đấng tối cao. Bà là tạo vật khôn sánh, khiến cho cả thiên đàng cảm phục. Toàn thể tôn kính bà, toàn thể tuân phục bà, và nhìn nhận bà là mẹ đấng tạo hóa. Bà được nâng lên trên các thiên thần và tất cả triều đình thiên quốc. Bà ngự bên ngai Thiên Chúa, bà là đền thờ thần tính Thiên Chúa, bà ấp ủ trong bà những gì mạnh mẽ nhất, lớn lao nhất, quyền thế nhất và đáng yêu nhất. Ôi Maria, bà đã được tiếp nhận đấng dựng nên bà trong lòng trinh khiết của bà vừa đồng trinh vừa là mẹ, không có gì sánh được với bà. Sau Đức Chúa Trời, bà là đấng cao cả nhất, bà là người phụ nữ hùng mạnh. Một mình bà làm vinh danh Thiên Chúa hơn tất cả thần thánh trên trời hợp lại. Nơi bà không bao giờ có một vết nhơ. Kẻ nào nói bà không phải vừa đồng trinh vừa là mẹ, kẻ ấy đáng bị nguyền rủa. Bà đã thụ thai không chút tỉ ố, bà thật là vô nhiễm. Ôi Maria, tôi ngợi khen bà, nhưng tất cả những lời tôi ngợi khen bà đều vươn lên cùng Thiên Chúa, nguyên ủy mọi sự lành. Sau trái tim con chí thánh của bà, không có gì có thể so sánh với trái tim bà. Ôi trái tim nhân hậu, trái tim dịu hiền, chẳng từ bỏ cả những người bội bạc nhất, tội lỗi nhất. Trái tim bà đầy khoan nhân đối với những kẻ khốn nạn chỉ đáng chịu hình phạt. Vậy mà bà bầu cử cho họ được ân sủng và thương xót, những kẻ tội lỗi xấu xa được cải hóa nhờ bà. Ôi, nếu mọi người trên trái đất biết đến bà, nếu họ biết nhận định lòng âu yếm khoan nhân và quyền năng của bà, thì chẳng một ai phải hư mất. Tất cả những ai lấy lòng tin cậy chạy đến cùng bà và luôn luôn cầu nguyện bà, dầu trong trạng thái nào đi nữa, bà cũng sẽ cứu họ và chúc phúc cho họ đời đời. Tôi miễn cưỡng phải hạ mình dưới chân bà và xin bà tha thứ cho mọi điều nhục mạ tôi làm cho người này. Hôm nay, một trong những ngày lễ trọng nhất của bà trong năm, tôi tuyên xưng rằng con chí thánh của bà buộc tôi nói đó là lễ trọng nhất trong tất cả các lễ của bà. Đó là những lời tên quỷ dâm ô Issacharon nói ra bằng miệng ông Gay, được ông Husserlo ghi chép lại. Đúng một năm sau, ngày 8 tháng 12 năm 1854, Đức Thánh Cha Pio IX long trọng tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, và từ đó lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội cũng được mừng kính trọng hơn trên khắp thế giới. Bốn năm sau, ngày 11 tháng 2 năm 1858, Đức Mẹ thân hiện ra tại Lộ Đức với em bé Bernadette, và khi Bernadette nài nỉ hỏi tên, Đức Mẹ đã tuyên bố rằng, ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Và học giả Phạm Đình Khiêm nhận xét, trong bối cảnh lịch sử như vậy, chúng tôi thiển nghĩ sứ mạng bất đắc dĩ của thằng quỷ có thể coi dường như một sứ mạng tiền hô. Lúc ấy công trình nghiên cứu, suy niệm và lập thuyết về tín điều vô nhiễm đang được tiến hành ráo riết. Các thỉnh nguyện từ khắp nơi trên trái đất tới tấp bay về Roma. Toàn thể giáo hội cầu nguyện và chờ đợi quyết định long trọng của Đức Thánh Cha. Thì đây, cả quỷ hỏa ngục cũng phải buộc lòng tuyên xưng quyền năng và lòng nhân hậu của Đức Mẹ vô nhiễm. Kỳ diệu thay Thánh ý Thiên Chúa. Để trở lại với sự kiện lịch sử độc đáo này, nên ghi nhận rằng Linh Mục Toccanier, cha phó của Thánh Gioan Vianney, cũng có mặt trong khi quỷ Issacharon tôn vinh Đức Mẹ cách lạ lùng như trên. Ông Husserlo có ý kiến xin tên quỷ đọc lại thông thả từng câu để ông kịp ghi chép, nó ưng thuận ngay. Cha Toccanier không giấu nổi sự xúc động. Ngài nói với tất cả những người hiện diện, không gì so sánh được với bài này ngoại trừ trong sách các giáo phụ. Một ngày khác, cha đem vấn đề thần học ra tranh luận chặt chẽ với tên quỷ, và ngài phải sửng sốt vì những câu đối đáp vững chắc của nó theo đúng giáo lý. Sau đây là mấy tư tưởng khác của tên quỷ Issacharon. Về quan Philato, nó nói, Philato xử án, biết rằng mình kết án một người vô tội, thế nhưng thằng quỷ đã xúi nó kết án đấng phán xét tối cao. Philato lúc rửa tay, càng làm cho tay mình nhơ nhớp. Về bà Maria Magdalena, mà phúc âm nói đã được Chúa giải thoát khỏi bảy thăng quỷ. Nó nói, Maria Magdalena là một vị thánh lớn mà người ta phải cầu nguyện với hết lòng trông cậy. Ngay khi được hạnh phúc biết Chúa, bà đã thống hối tận tình, khóc lóc thiết tha, đến nỗi không một quỷ nào có thể cám dỗ bà phạm tội nữa. Bà là gương mẫu những người thật lòng thống hối. Những người này phải cậy nhờ bà bầu cử cách riêng cho trước tòa Chúa, vì Thiên Chúa ban rất nhiều ơn cho những kẻ cầu nguyện bà. Có một bà kia hỏi Issacharon về đức toàn thiện công giáo ở tại điều gì và con đường nào dẫn tới đó, thì quỷ Issacharon trả lời, hãy gớm ghét tội nặng, đừng chủ ý phạm tội nhẹ, không bao giờ quên Chúa ở trước mặt mình, phải biết hạ mình ở khiêm nhường trọn đời, vì kiêu ngạo là tội xấu xa hơn hết. Hãy làm gương sáng và nêu gương tốt, hãy ăn năn thống hối như thánh tiền hô kêu gọi, và kẻ nào thánh thiện, hãy nên thánh thiện hơn.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Không phải là cái chết, nhưng chỉ là giấc ngủ. Đó là lời nói sau cùng của cha Bernardo Longo, vị thừa sai truyền giáo tại Congo. Sau 25 năm tận hiến tất cả sinh lực, phục vụ anh chị em nghèo hèn nhất, ngày 29 tháng 10 năm 1964, cha Bernardo Longo đã bị địch thù sát hại cách dã man, ngay tại nhà xứ Duyana bên Phi Châu. Bernardo Longo chào đời ngày 25 tháng 8 năm 1907 tại một làng nhỏ bé thuộc miền Bắc nước Italia. Sinh trưởng trong một gia đình nghèo với 10 anh chị em, cậu đã sớm làm quen với dụng cụ của nghề nông và nghề thợ hồ của ba cậu. Trong chương trình nhiệm mầu của Thiên Chúa Quan Phòng, chính những dụng cụ tầm thường đó đã trở nên như hành trang vào đời, chuẩn bị sứ mệnh tông đồ sau này của đời cậu. Năm 1936, sau ngày được thụ phong linh mục, cha Bernardo tình nguyện xin đi truyền giáo tại Phi Châu. Thế nhưng, Chúa lại đổi hướng và cha được sai đi truyền giáo tại Argentina, miền Nam châu Mỹ Latin. Sau 3 năm dấn thân trong sứ mệnh tông đồ với nhiều khó khăn gian khổ, cuối cùng giấc mơ của cha đã thành sự thật. Cha Bernardo được gửi sang Congo, một quốc gia nghèo thuộc Phi Châu. Vừa tới Congo, với tất cả nhiệt huyết tông đồ, cha liền bắt tay ngay vào việc trước tiên là học tiếng nói và tìm hiểu phong tục tập quán của dân làng Duyene, lúc bấy giờ hầu hết theo Hồi giáo. Cha thường quốc bộ suốt ngày, không quản ngại khó nhọc, để viếng thăm các gia đình thuộc cứ điểm truyền giáo và các vùng lân cận. Chẳng bao lâu, với tinh thần hiền hòa và lòng đơn thành khiêm tốn, cha Bernardo đã chinh phục được thiện cảm của tất cả mọi người. Với tài khéo và sức lao động, cha đã dựng lên một xưởng sở tối tân nhất trong cả miền đó. Với lòng kiên nhẫn vui vẻ, cha đã thu hút được hàng trăm bạn trẻ đến gần và cộng tác với cha. Tuy nhiên, cha Bernardo không muốn vội vã rửa tội cho ai, bởi vì đối với cha, cần phải thăng tiến cuộc sống con người xứng đáng với nhân vị trước khi biến đổi họ thành con cái Thiên Chúa. Cuộc cách mạng hồi năm 1960 kéo theo thảm cảnh chết chóc tang thương trong nhiều gia đình. Tiếp theo là phong trào bài trừ những người ngoại kiều và cuộc bách hại các tu sĩ, nhất là các vị thừa sai truyền giáo. Bây giờ, nhiều người ngoại quốc lên đường trở về quê hương mình. Tuy nhiên, cha Bernardo nhất quyết ở lại với đàn chiên của ngài. Ngài thường nói, được chết vì đức tin, đó quả là triều thiên vinh hiển nhất cho người thừa sai truyền giáo. Thật vậy, cái chết thảm thương với những lưỡi đồng đâm thẳng vào trái tim đã hoàn tất nguyện vọng của cha. 3 tháng trước ngày cha bị sát hại, trong lá thư được viết từ Cộng hòa Zaire, xem như cha Bernardo đã đoán trước được cái chết của mình khi ngài viết. Sau khi bị tra tấn dã man, bị lột da và bị thiêu sống, có thể có người sẽ được nâng lên bàn thánh. Quả thật, ngày 8 tháng 9 năm 1993, tức là gần 29 năm sau khi cha Bernardo qua đời, dự án phong thánh cho cha đã được bắt đầu. Cũng trong dịp này, vị cáo thỉnh viên đã tuyên bố rằng, cha Bernardo Longo quả thực là một vị thừa sai lý tưởng. Quý vị và các bạn thân mến. Trong thư gửi cho tín hữu thành Corinto, Thánh Tông đồ Phaolô viết: nếu Đức Kitô không sống lại, thì việc giảng dạy của chúng tôi chịu uổng công và đức tin của chúng ta cũng ra vô ích. Thật vậy, niềm hân hoan phấn khởi của cha Bernardo trước mầu nhiệm đau khổ và trước cái chết hẳn là chứng tá hùng hồn về niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh. Nếu chết là hết, theo như một số người thường chủ trương, thì cái chết vì tin mừng Chúa Kitô của các vị thừa sai truyền giáo quả là điều điên dại. Nhưng chính vì Chúa Kitô thực sự đã sống lại và sống mãi, cho nên cái chết vì Chúa Kitô và vì tin mừng nước trời không phải là điều điên dại nữa. Trái lại, là bảo đảm sự sống đời đời. Đây chính là bí quyết hạnh phúc và là niềm vui sâu xa phát sinh từ Chúa Kitô phục sinh, là biểu hiệu niềm xác tín mãnh liệt vào sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu giữa lòng nhân loại, Đấng đã toàn thắng sự chết. Cũng chính vì lòng tin tưởng vào Chúa Kitô mà mọi gian khổ thử thách được biến đổi thành sự hiến thân phục vụ. Đau khổ cá nhân sẽ chỉ là một thất và bại não nề nếu không được liên kết mật thiết với Đức Kitô. Hiệp nhất với Chúa Kitô, người biết chấp nhận đau khổ, thập giá sẽ trở nên nguồn sinh lực, phát sinh sức mạnh, là sự phong phú ơn thánh cho giáo hội và là dụng cụ cứu rỗi cho toàn thể nhân loại. Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa là nguồn mạch sự sống vĩnh cửu. Xin dẫn dắt con luôn tiến bước trong ánh sáng của chân lý và trong viễn tượng đầy hy vọng của hạnh phúc vĩnh cửu. Xin đừng để con khờ dại, dừng bước, bám víu với của cải mau qua của sa mạc nắng cháy, và lãng quên việc tìm kiếm mạch nước hàng sống là chính tình yêu Chúa. Xin ban cho con lòng can đảm, khước từ thú vui thế trần và cuộc sống mai một, để đổi lấy sự sống bất diệt. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.